Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù.
Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù. Xã Nam Phù, khát vọng ngàn đời vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Mở đầu chương trình là bài viết Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mệnh lệnh chính trị để đảng ta mạnh từ gốc. Trang tin phản ánh kết quả Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh xã Nam Phù lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030, những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã. Tiếp đó là thông tin về siêu bão số 9 Ragasa, cơn bão được nhận định là mạnh nhất trong năm 2025 và những biện pháp đảm bảo an toàn. Sau đây là nội dung chương trình.
Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng ta đang quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền. Trong bối cảnh đó, vai trò, vị trí tiên phong của chi bộ, nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở một lần nữa được đặt ra. Chỉ thị số 50 ngày 23 tháng 7 2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới được ban hành như một luồng gió mới khơi dậy sức mạnh của các chi bộ trong giai đoạn cách mạng mới. Vai trò, vị trí đặc biệt của chi bộ Đảng trong lịch sử đã được chứng minh. Trong kỷ nguyên mới mà toàn Đảng, toàn dân ta đang hướng tới khi thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở càng quan trọng hơn bao giờ hết. Đất nước đang bước vào giai đoạn mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, hướng tới các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh và hội nhập sâu rộng, gắn với hai cột mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao. Riêng về phát triển kinh tế, tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030 phải phấn đấu đạt hai con số, từ 10% trở lên mỗi năm. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi Đảng ta với vai trò là Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội, được nhân dân tin yêu, được dân tộc trao cho ngọn cờ tiên phong, phải không ngừng nâng cao trí tuệ, bản lĩnh để dẫn dắt sự nghiệp cách mạng. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy. Con thuyền cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên mới có cập bến vinh quang hay không phụ thuộc vào người cầm lái là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách đây 96 năm, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, vào cuối tháng 3 năm 1929, một cuộc họp quan trọng giữa những người tích cực trong kỳ bộ Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ đã được tổ chức ở ngôi nhà số 5D phố Hàm Long, Hà Nội. Tại đây, một quyết định lịch sử đã được đưa ra. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam chính thức được thành lập, bao gồm các đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Phong Sắc, Dương Hạc Đính và Nguyễn Tuân. Đồng chí Trần Văn Cung làm bí thư chi bộ. Sau này khi biên soạn tác phẩm Những sự kiện lịch sử Đảng, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương đã nhận định chi bộ Cộng sản thành lập ở Bắc Kỳ tháng 3 năm 1929 là một thắng lợi đầu tiên của tư tưởng vô sản trong cuộc đấu tranh với quan điểm tiểu tư sản thành lập một đảng cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam. Nó là cơ sở cho sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng sau này. Trong lịch sử gần một thế kỷ đầy vẻ vang của Đảng và dân tộc, thấm đẫm trên mỗi khoảnh khắc và chiến công là vai trò lãnh đạo, cầm cờ của các chi bộ Đảng, nhân tố quyết định thành bại của phong trào cách mạng ở cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quân chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng. Đảng mạnh là do chi bộ tốt là do các đảng viên tốt. Trong bài viết Nhiệm vụ của chi bộ ở các cơ quan đăng trên báo Nhân dân số 176 tháng 4 năm 1954 với bút danh là CB, người đã khẳng định chi bộ phải là động lực của mỗi cơ quan. Ngày nay, trong cơ cấu tổ chức của Đảng, chi bộ vẫn còn nguyên vai trò, vị trí không thể thay thế. Nếu đảng viên được coi là tế bào của Đảng, thì chi bộ chính là nền tảng của Đảng. Thống kê trước thềm sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy toàn Đảng có 53.554 tổ chức cơ sở Đảng và 248.866 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với hơn 5,5 triệu đảng viên. Số lượng chi bộ sau sắp xếp có thể giảm bớt, nhưng sứ mệnh đặc biệt của chi bộ không thay đổi. Điều 24 Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng thông qua nêu rõ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở được tổ chức theo nơi làm việc hoặc nơi ở của đảng viên, mỗi chi bộ ít nhất có 3 đảng viên chính thức. Chi bộ giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên, làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên. Chi bộ chi ủy họp thường lệ mỗi tháng một lần. Sinh hoạt chi bộ là phương thức lãnh đạo và hoạt động chủ yếu của chi bộ. Đây còn là nơi quyết định năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, là cầu nối trực tiếp giữa đảng và nhân dân, có phần quan trọng xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền để đảm bảo đảng là người cầm lái vĩ đại, đưa dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ đang đặt ra cấp thiết. 4 giải pháp chiến lược để thực hiện. Trong đó, xây dựng các chi bộ cơ sở vững mạnh, có tính chiến đấu cao, có năng lực đưa nghị quyết của đảng vào thực tiễn cuộc sống, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở đảng, đảm bảo hoạt động sinh hoạt chi bộ thực chất, hiệu quả.
Đất nước 4.000 năm ôi tự hào biết mấy, hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái. Còn gì đẹp hơn, còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ búa liềm. Đảng ta đó hân hoan một niềm tin, trong đêm đen lá cờ của đảng rạng soi đường đấu tranh. Hắm máu đào cờ đảng hồng tươi sáng thắm máu hy sinh, với dân giữ vẹn tròn chữ hiếu, với đảng vẹn tròn lòng tin yêu. Cờ đảng gọi ta đi tới đắm xây nước non đẹp tươi, bao vinh quang lá cờ của đảng rạng soi đường đấu tranh. Dưới bóng cờ lòng tràn niềm tin chân lý sáng trong tim, với dân giữ vẹn tròn chữ hiếu, với đảng vẹn tròn lòng tin yêu. Trọn đời lòng ta gắn bó sẵn son bước theo hồng cờ. Đất nước 4.000 năm ôi tự hào biết mấy, hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái. Còn gì đẹp hơn, còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ búa liềm. Đảng ta đó giữ vẹn tròn chữ hiếu, với đảng vẹn tròn lòng tin yêu. Cờ đảng gọi ta đi tới đắm xây nước non đẹp tươi, bao vinh quang lá cờ của đảng rạng soi đường đấu tranh. Dưới bóng cờ lòng tràn niềm tin chân lý sáng trong tim, với dân giữ vẹn tròn chữ hiếu, với đảng vẹn tròn lòng tin yêu. Trọn đời lòng ta gắn bó sẵn son bước theo hồng cờ, trọn đời lòng ta gắn bó sẵn son bước theo bóng cờ.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp trang tin.
Ngày 24 tháng 9, Hội Cựu chiến binh xã Nam Phù trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự đại hội có 117 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 1.400 hội viên thuộc 17 chi hội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, không chỉ tổng kết chặng đường đã qua, mà còn mở ra một giai đoạn mới, nơi những người lính năm xưa tiếp tục tỏa sáng tinh thần cách mạng, cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của địa phương. Dự và chỉ đạo đại hội có Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Duy Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Phạm Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Hội Cựu chiến binh xã đã nỗ lực phấn đấu, phát huy bản lĩnh, phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, đã hoàn thành 7 trên 7 chỉ tiêu và 4 khâu đột phá Đại hội 7 đề ra. Theo đó, hoạt động của hội có nhiều đổi mới, thiết thực và hiệu quả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như tham gia công tác xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tham gia phản biện xã hội theo quy định của Đảng, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Trung ương và địa phương, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị ở địa phương. Hội luôn chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Phối hợp với công an, quân sự, tổ chức gặp mặt động viên, tặng quà 100% thanh niên lên đường nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân, tuyên truyền trong hội viên và nhân dân, thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị.
Đại hội xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2025-2030 là tiếp tục vận động, tập hợp các thế hệ cựu chiến binh phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Xây dựng các tổ chức hội thực sự vững mạnh toàn diện, trọng tâm là ở cấp chi hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Nam Phù. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, phối hợp tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và công tác đối ngoại nhân dân của Đảng. Phấn đấu là đơn vị tiêu biểu trong phong trào cựu chiến binh cả nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các chỉ tiêu cụ thể được đề ra gồm: phấn đấu 100% hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái; 100% cán bộ hội cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng, thông tin thời sự theo phân cấp; phấn đấu 100% cán bộ, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên; trên 95% gia đình hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; xây dựng các chi hội và đội ngũ cán bộ chi hội đủ số lượng, nguồn kế tiếp chất lượng cao; nâng cao chất lượng các hoạt động nghĩa tình đồng đội, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho hội viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cùng các hoạt động về nguồn cho cán bộ hội viên. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, biểu dương thành tích nổi bật của Hội Cựu chiến binh xã trong nhiệm kỳ qua. Bước sang nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị hội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Thành ủy và cấp ủy địa phương, nâng cao chất lượng tham gia giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị địa phương vững mạnh. Hội Cựu chiến binh xã cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, quan tâm chăm lo đời sống hội viên, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, đồng thời thực hiện tốt các hoạt động nghĩa tình đồng đội, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh toàn diện, Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh thành phố Hà Nội tin tưởng, với bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, anh hùng cách mạng, Hội Cựu Chiến binh xã sẽ có bước phát triển mới, hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ đại hội đề ra, cùng Đảng bộ và nhân dân xã góp phần xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Đại hội thông qua quyết định của Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh thành phố Hà Nội, chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban kiểm tra Hội Cựu Chiến binh xã Nam Phù lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh xã gồm 21 đồng chí, Ban thường vụ gồm 7 đồng chí, Ban kiểm tra gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã. Các đồng chí Phạm Văn Tá và Nguyễn Huy Khôi, giữ chức Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã. Đại hội công bố quyết định chỉ định 2 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh thành phố lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành công điện số 170/CD-UBND ngày 23 tháng 9 2025 về việc chủ động tập trung ứng phó với siêu bão Ragasa, bão số 9 trên địa bàn Hà Nội. Nhằm thực hiện công điện số 173/CD-UBND ngày 22 tháng 9 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa để chủ động ứng phó với bão, mưa lớn, dông, lốc và các nguy cơ xảy ra lũ hống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân, tài sản của nhân dân và nhà nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã không được lơ là, chủ quan, tập trung chỉ đạo triển khai công tác phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với siêu bão Ragasa và các loại hình thiên tai, sự cố có thể xảy ra với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chỉ đạo tăng cường công tác trực ban, theo dõi, thường xuyên tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thời tiết, thiên tai, sự cố và công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả về Ủy ban Nhân dân thành phố qua Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã chỉ đạo theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai, sự cố. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các trọng điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn, khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án ứng phó, bảo vệ. Rà soát đến từng hộ dân tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, mất an toàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn. Chủ động phương án tiêu nước chống úng, bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư. Đặc biệt lưu ý các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, ngập lụt, các khu vực đã bị ảnh hưởng, thiệt hại do sự cố sạt lở đất, đá trong thời gian vừa qua trên địa bàn các xã như Trần Phú, Xuân Mai, Ba Vì, Suối Hai, Yên Xuân, v.v. Chỉ đạo rà soát triển khai sớm nhất các biện pháp, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, đê điều, thủy lợi và phòng chống thiên tai, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm xanh nhà hơn già đồng để hạn chế thiệt hại do thiên tai. Sẵn sàng phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh khi có mưa, lũ, úng ngập xảy ra trên địa bàn.
Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã và các thôn khẩn trương thực hiện nghiêm túc tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó với các loại hình thiên tai, sự cố có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Tổ chức ứng trực 24/24 giờ, kèm số điện thoại từng thành viên trực để theo dõi tình hình và kịp thời ứng phó. Thường xuyên tổng hợp, báo cáo kịp thời công tác phòng ngừa, tình hình thiên tai, sự cố, khắc phục hậu quả qua phòng kinh tế. chịu trách nhiệm về công tác phòng chống thiên tai theo địa bàn, lĩnh vực được phân công, phụ trách và chủ động khắc phục hậu quả do bão trong trụ sở, khuôn viên cơ quan, đơn vị mình. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão và tổ chức thông tin ngay đến người dân để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản. Sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có.
Khuyến cáo đảm bảo an toàn mùa mưa bão. Trong mùa mưa bão, mọi người cần chủ động các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Cần theo dõi thông tin thời tiết, gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây cối và chuẩn bị các vật dụng cần thiết như đèn, phao, thực phẩm. Để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tai nạn khi đi ra đường, cần chú ý quan sát các biển báo trên đường, nhất là biển báo nguy hiểm, biển báo dừng xe và các chướng ngại vật trên đường để kịp thời xử lý các sự cố, tránh gây tai nạn. Đồng thời, nên chú ý quan sát các chướng ngại vật trên đường để kịp thời xử lý, bởi trong những ngày gió lớn, nhiều biển bạt, mái tôn có thể bị rơi xuống lòng đường cũng là mối nguy hiểm tiềm tàng. Quan sát đường đi của xe trước để có thể chủ động tránh những bất trắc mà xe trước đã gặp phải. Hạn chế đi trên cầu. Nếu bắt buộc phải đi trên cầu, bạn nên di chuyển với tốc độ chậm và cố gắng ghì người xuống xe và hạ thấp đầu để tránh bị gió tạt bay. Tránh băng qua cầu nếu nước đang dâng cao và chảy xiết. Tránh băng qua cống nước. Chúng có thể rất nguy hiểm vì nước rất xoáy và mạnh. Mặc áo mưa sáng màu, gọn gàng, không sử dụng ô. Sử dụng áo mưa bộ giúp tiết diện cản gió thấp nhất, không lo bị tạt vạt áo mưa trong trường hợp gió to, gây trở ngại trong việc điều chỉnh phương tiện giao thông. Luôn bật đèn xe, chú ý điều chỉnh tốc độ ổn định. Chú ý những khu vực cần tránh. Không bao giờ đến gần khu vực bị lũ, cũng không được để trẻ em và người lớn tuổi lại gần nước lũ. Sát lề đường là khu vực trũng, nên khi có mưa thì nước ngập sâu hơn, thậm chí còn gồ ghề và có nhiều nắp cống, nên bạn rất dễ bị nước cuốn làm ngã xe. Nếu có thể, hãy đi theo các vệt xe phía trước và giữ cự ly an toàn để dễ xử lý khi gặp tình huống bất ngờ. Tránh vị trí nằm giữa các tòa nhà cao tầng, đặc biệt là đoạn ngã tư. Đây chính là nơi hút gió, thậm chí tạo thành những cơn gió xoáy, khiến bạn không thể giữ vững được tay lái. Các phương tiện không nên đi vào những tuyến phố có nhiều cây xanh lớn vì mưa bão, gió giật thường đi kèm hiện tượng sét. Bạn nên nhớ tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, tránh các khu vực cao hơn xung quanh. Những loại cây dễ đổ là loại cây dễ chùm như xả cừ, muồng. Cẩn thận với các khu vực có công trường thi công, nơi có nhiều tấm tôn, sắt lớn. Di chuyển gần các xe cỡ lớn như xe buýt, xe tải, xe chở rác, có thể bị nước bắn lên người, làm hạn chế tầm nhìn hoặc nguy hiểm hơn là bị xô ngã. Các xe này có thể tạo sóng mạnh ở những đoạn ngập lụt.
Việt Nam hỡi, yêu dòng nói nơi tôi được sống, yêu dài đất bên bờ biển Đông, yêu truyền thống, yêu dòng máu linh thiêng đã thơm. Trái tim hướng về quê hương, thổi bùng khao khát, mong vươn ra biển lớn. Chúng ta là người Việt Nam, là người Việt Nam. Vươn vai Việt Nam, ngàn đời không quên những sự hy sinh đổi lấy hòa bình. Vươn vai Việt Nam, vẽ lại non sông vì niềm kiêu hãnh của cả dân tộc. Vươn vai Việt Nam, độc lập tự do, màu cờ tổ quốc đỏ thắm tung bay. Vươn vai Việt Nam, vào kỷ nguyên mới. Cao con sông châu Á, biển động mưa xa, vẫn sẽ vút bay qua. Chúng ta là người Việt Nam, là người Việt Nam, mãi bất khuất kiên cường. Vươn vai Việt Nam, ngàn đời không quên những sự hy sinh đổi lấy hòa bình. Vươn vai Việt Nam, vẽ lại non sông vì
vì niềm kiêu hãnh của cả dân tộc. Vươn vai Việt Nam độc lập tự do, màu cờ tổ quốc đỏ thắm tung bay. Vươn vai Việt Nam bao kỷ nguyên mới, tự hào ta tiếp bước tới tương lai. Dứt ra vươn vai Việt Nam ngàn đời không quên, những sự hy sinh đời lấy hòa bình. Vươn vai Việt Nam vẽ lại non sông vì niềm kiêu hãnh của cả dân ta. Vươn vai Việt Nam độc lập tự do, bầu cờ tổ quốc cao thắm tung bay. Vươn vai Việt Nam bao kỷ nguyên mới, tự hào ta tiếp bước tới tương lai. Dứt ra
thông báo của Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù về việc điều tra phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn xã năm 2025. Thực hiện kế hoạch số 398 ngày 13 tháng 2 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2025. Để đảm bảo quyền lợi của các em học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn xã, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù thông báo về việc tiến hành điều tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn xã, cụ thể như sau. 1. Mục đích, yêu cầu: thu thập đầy đủ, chính xác thông tin về tình hình phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn xã Nam Phù năm 2025, làm cơ sở để cập nhật dữ liệu vào hệ thống phần mềm quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Thời gian điều tra: từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2025. 3. Đối tượng điều tra: toàn bộ nhân khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn xã Nam Phù từ 6 tháng trở lên. 4. Độ tuổi điều tra: từ 0 đến 60 tuổi. 5. Nội dung thông tin điều tra: các thông tin cá nhân theo mẫu phiếu điều tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, tình trạng cư trú, tình trạng học tập, trình độ văn hóa. 6. Trách nhiệm phối hợp: đề nghị các hộ gia đình trên địa bàn xã Nam Phù phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin chính xác, trung thực cho điều tra viên và giáo viên được phân công thực hiện công tác điều tra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các thôn, ban công tác mặt trận cơ sở, công an phụ trách địa bàn, các tổ chức chính trị xã hội, cộng tác viên dân số phối hợp thực hiện, tuyên truyền, đôn đốc nhân dân thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin cho cán bộ, giáo viên điều tra theo mẫu phiếu của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các trường học trên địa bàn xã chỉ đạo các giáo viên, nhân viên được phân công điều tra, thực hiện công tác điều tra viết phiếu và nhập phiếu điều tra vào phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, đảm bảo chính xác, kịp thời. 7. Yêu cầu thực hiện: đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đề nghị toàn thể nhân dân, các nhà trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, ban lãnh đạo các thôn trên địa bàn, xã nghiêm túc phối hợp thực hiện, tạo thuận lợi để công tác điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2025 của xã Nam Phù đạt kết quả tốt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo quy định. Nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh trực tiếp về Phòng Văn hóa Xã hội xã Nam Phù, đồng chí Phạm Thị Thanh Nhàn, chuyên viên Phòng Văn hóa Xã hội xã Nam Phù theo số điện thoại 0984 452 574 để được hướng dẫn giải quyết.
Kính thưa quý thính giả, ma túy từ lâu đã trở thành hiểm họa nghiêm trọng đối với toàn xã hội. Nó không chỉ hủy hoại sức khỏe con người mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nặng nề về kinh tế, văn hóa, đạo đức và trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, đấu tranh phòng chống ma túy là trách nhiệm chung của mỗi công dân, mỗi gia đình và cả cộng đồng. Những tác hại của ma túy: trước hết, ma túy tàn phá trực tiếp sức khỏe con người. Người nghiện ma túy nhanh chóng suy giảm thể lực, rối loạn thần kinh, dễ mắc các bệnh hiểm nghèo như HIV/AIDS, viêm gan, lao phổi. Nhiều thanh niên có tương lai tươi sáng đã gục ngã chỉ vì một lần tò mò thử chất kích thích. Ma túy biến họ thành những cái bóng sống, mất khả năng lao động, học tập, thậm chí đánh mất nhân cách. Thứ hai, Ma túy gây ra nhiều hệ lụy đối với gia đình khi một thành viên sa vào con đường nghiện ngập. Không chỉ bản thân họ khổ sở mà cả gia đình cũng lao đao. Tài sản tích góp nhiều năm bị bán đi để thỏa mãn cơn nghiện. Gia đình mất đi sự ấm êm, hạnh phúc. Từ đó nảy sinh những mâu thuẫn, đổ vỡ. Thứ ba, tệ nạn ma túy gây mất trật tự xã hội. Người nghiện khi không có tiền thường dễ dẫn đến trộm cắp, cướp giật, thậm chí giết người. Bên cạnh đó, ma túy còn tiếp tay cho các loại tội phạm khác như buôn bán trái phép chất ma túy, rửa tiền, mại dâm. Ma túy là rào cản phát triển kinh tế xã hội. Một xã hội có nhiều người nghiện sẽ mất đi lực lượng lao động khỏe mạnh, sáng tạo. Ngân sách nhà nước và cộng đồng phải bỏ ra một khoản lớn cho công tác cai nghiện, điều trị, phòng chống tệ nạn. Điều đó kéo lùi sự phát triển, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Để ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý người sau cai nghiện ma túy, ngày 19 tháng 8 năm 2025, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 276 về cao điểm thực hiện mục tiêu 20% xã, phường không có ma túy năm 2025 và giải quyết triệt đề tình trạng sót lọt người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Ngày 22 tháng 9 năm 2025, Công an xã Nam Phù đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã ban hành kế hoạch số 114 về thực hiện mục tiêu xã Nam Phù không có ma túy năm 2025. Ủy ban Nhân dân xã, Công an xã đề nghị mỗi người dân cần nhận thức rõ và kiên quyết nói không với ma túy. Gia đình cần quan tâm giáo dục con em về tác hại của ma túy, tạo môi trường sống lành mạnh, yêu thương. Nhà trường cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Các tổ chức đoàn thể, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, trưởng các thôn tăng cường phối hợp, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi liên quan đến ma túy. Mỗi công dân hãy là một lá chắn bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng khỏi hiểm họa ma túy. Chúng ta xây dựng một xã hội lành mạnh, văn minh, không ma túy chính là góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình phát thanh ngày hôm nay của xã Nam Phù. Chương trình do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã biên soạn và chịu trách nhiệm nội dung. Chỉ đạo sản xuất: Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.